thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta ngu, chúng ta mới tu để sửa chữa cho quân bình, sửa cho tốt đẹp, để tận hưởng một mùa xuân thanh khí trật tự rất nhẹ nhàng đưa vào tâm thân của chúng ta. Nhờ vậy mới được thanh nhẹ vô cùng để hướng thượng. Trong giây phút tam thiền của chúng ta, có lường biển rút lên, giải tỏa những phiền muộn rái quấy trong nội tâm, thì tâm hồn hướng về sự thanh nhẹ. Phải biết quý yêu xác thân này, vì xác thân là một tổ chức tinh vi từ xa xưa đến ngày nay, chỉ chờ sự sáng suốt của chúng ta để cảm thông. Đó là một rừng văn minh trong khối óc của chúng ta. Có lượng từ bi vô cùng sống động, không có dao búa nào cắt đứt được. Cho nên, càng tham thiền, càng dễ tha thứ, càng dễ tha thứ thì càng dễ thực hiện thương yêu. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng trong bài khai mạc Tết Hồi Sinh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện Nhẫn Hòa Olympia vào ngày 2 tháng 7 năm 1988.
Cho nên ở thế gian làm biết bao nhiêu cách mạng, có vị nào đã thành công đâu. Rốt cuộc cảm thấy, thấy mình đã tự gạt mình, tới già mới thấy mình ngu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết ngu rồi. Các bạn đến đây cũng đầu có sạn, thông minh cũng biết đủ chuyện đời, lường gạt người ta biết hết rồi. Bây giờ các bạn tu, các bạn thấy các bạn ngu, các bạn mới tu. Sửa cho nó thông minh, sửa cho nó quân bình, sửa cho nó tốt đẹp, tăng hưởng mùa xuân mới, thanh khí trật tự rất nhẹ nhàng đưa vào lỗ mũi các bạn, đưa vào tâm thân của các bạn, đưa vào nơi các bạn ngự, thanh nhẹ vô cùng các bạn hướng thượng, các bạn mới thấy rõ giá trị của sự thanh cao. Cho nên giây phút tham thiền của chúng ta triền miễn sung sướng trong nội tâm. Chúng ta giải tỏa những sự phiền muộn sai quay mà chính chúng ta đã làm được rồi. Thì tâm hồn chúng ta nó hướng về thanh nhẹ và thanh quang dồi dào và sáng suốt trong thanh nhẹ. Yêu ai trước hết? Yêu cái xác thân tinh vi này. Xác thân của các bạn là một tổ chức tinh vi từ xa xưa đến ngày này, không thay đổi, nhưng mà chờ sự sáng suốt của các bạn để các bạn cảm tâm. Một rừng văn minh trong khối óc của các bạn, một lượng từ bi vô cùng sống động, không có một dao búa nào cắt đứt được. Cho nên càng tham thiền các bạn càng dễ tha thứ. Càng dễ tha thứ thì các bạn thực hiện được sự thương yêu rõ rệt. Ngày hôm nay thiền viện Nhẫn Hòa cắm củi lo nặng, tha thứ và thương yêu. Ước mong những gì để làm, đã làm việc này để mong ước được những điểm gì, việc gì ở tương lai. Làm cái việc này để cho mọi người thấy rõ trật tự do con người mà ra. Mà ngày hôm nay những người tu vô vi đã đi về quy củ trật tự. Họ làm, họ không biết cho ai ở tương lai. Nhưng mà cái gì họ đã gặt hái? Họ gặt cái sự kiên nhẫn, nhịn nhục và sáng suốt. Trước khi họ ra về, họ thực hiện rõ ràng, bị trí dũng. Khi mà cảm thức được giá trị của bi trí dũng thì nhiệt tâm họ đâu còn. Họ chỉ ôm một khi giới tình thương ra vậy. Chỉ mang theo một nụ cười thanh nhẹ, hân hoan. Biết ngày hôm nay tôi được nhiều bạn thương yêu. Và tôi biết rõ giá trị của sự thương yêu thể hiện trong tình thương. Tôi đã đem được niềm vui vô tận trong tâm thức của tôi. Tôi không còn bị lệ thuộc bởi sự hăm hê của tử thần. Tôi mới thật sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Tôi làm những điều thấy rất dễ làm, nhưng mà người đời lười biếng nói khó làm. Ngày hôm nay tôi đã dấn thân trong mảnh đất eo hẹp này và tôi khai triển được rồi. Tôi thấy không có khó khăn gì, việc gì khó khăn ở tương lai đối với tôi nữa. Sống trong vô quái ngại, tu học rõ rệt, mới là chân tu. Lý luận pha dèm, tự kèm khối óc trong một khuôn khổ, người đó không phải người chân tu. Chúng ta xét kỹ chúng ta biết, trước kia chúng ta không phải chân tu. Tranh chấp, giận hờn, đủ thứ, lạm quyền, không biết giá trị của nhân quyền, muốn đè đầu ai là đè đầu, muốn chửi ai là chửi. Trước kia chúng ta đã làm, chưa tu chúng ta đã làm. Trong kho chúng ta đã có, ngày hôm nay chúng ta phải quét sạch nó đi. Không chửi nó nữa, không dùng nó nữa. Để bước qua một trang sử mới, hưởng thanh khí mới, dồi dào hơn, sống động hơn. Và không bao giờ bị tiêu diệt. Dù ngày mai cái xác thân này có mất đi nữa, nụ cười vẫn tươi. Tươi thì tươi gì? Tươi đã tiến hóa và được học hỏi nữa. Luôn luôn ở trong chu trình học hỏi không ngừng nghỉ. Mới thật sự đem lại sự sáng suốt vô cùng, vô tận, vô biên. Chúng ta mới thấy rằng kinh vô tự trong ta, đời mới học kinh mới. Kinh vô tự nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Luật trời nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Vũ trụ với bạn là một. Nó còn có sự xa cách. Việc làm không còn khó khăn. Thì hoàn cảnh của các bạn ra thế nào? Chỉ có dư thừa ban bố cho người khác mà thôi. Mọi người chúng ta bằng lòng làm, bằng lòng đóng góp, chỉ có dư thừa để ban bố cho người khác mà thôi. Các bạn ở thế gian để kiếm đồng tiền, chuộc lấy sự gì? Ấm no. Ngày nay các bạn có ấm no là đủ rồi. Cướp của người ta để làm gì? Mang đi được không mà cướp. Cướp quyền người ta để làm gì? Mang đi được không mà cướp. Chửi người ta đã làm gì, mang đi được không mà chửi. Những chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Giữa con người và con người gặp nhau chúng ta quy lắm, thương yêu, xây dựng. Mong mọi người đi một con đường như vậy. Thế gian thay đổi, thiên đàng trong tâm, sung sướng và cởi mở. Các bạn càng tu trong khoa học quyền bí Phật Pháp, các bạn sẽ phát minh nhiều cái còn hay nữa. Ngắn gọn, thanh nhẹ. Vì sao? Vì trong tâm thần của các bạn không có vụ lợi. Thì sự sáng suốt nó sẽ bộc lộ rõ rệt. Thì các bạn xây dựng tốt đẹp. Cơ sở ngày hôm nay các bạn về đây, tuy tạm, nhưng mà trong một trật tự. Nhưng không có người làm, không có tình người. Hỏi cho thiền viện nhận quà có bỏ được xu nào để mướn người ta làm không? Không tiền, nhưng mà tình thương đã làm thành đó các bạn. Các bạn được về đây để ngồi trên tòa sen tình thương đó các bạn. thật sự cơ hội hướng thượng để giải nghiệp tâm thức, để tận hưởng và cảm thức khoa học quyền bí trong tâm các bạn. Ngày ngày sẽ khai triển, giờ được mò được, chứng minh được, nói được làm được. Không phải nói mà không làm, không gieo ác ý cho bất cứ một người nào, nhưng mà xây dựng cho mọi người trở về thiện, trở về trật tự. Rồi đây huynh đệ tỷ muội học hỏi tham thiền trong thanh tịnh, cảm giác nãy giờ lời nói của tôi cũng đã đóng góp, và cùng chung các bạn đã quét dọn những tư tưởng bất chánh trong nội thức của các bạn, và chúng ta đồng hành trở về nơi thanh tịnh, an vui vô cùng, quên đi những sự tranh chấp trụ, những sự mưu mô không giá trị, và chúng ta dùng từ quán để tiến tới bất cứ một cõi nào, bất cứ một nơi nào đang bị kẹt, chúng ta cũng tỏa mời thanh nhẹ để tận độ chúng sanh. Một số người đang ngồi thiền này, đang hương thượng, đang cung ứng thanh quang của người cho vũ trụ, đang làm điều lành cho vạn linh, cả một rừng xanh hưởng ứng, cả một thanh khí dịu dàng, tận độ tâm can, tự thức giải mê, phá chấp, sung sướng biết là bao nhiêu, hướng về cửu quyền thất tổ, hướng về đấng cha trời, hướng về cõi nơi bất diệt. Giây phút thiêng liêng này, tâm hồn của chúng ta có nơi ẩn trú thương yêu vô cùng, cảm thấy từ bi là sức mạnh, tấm lòng từ bi của chúng ta đã thể hiện trên mặt đất, xây các nhà cửa, xây các mọi vật liệu do bàn tay và khối óc của những người tu thiền đã là, người đã đóng góp từ quan xây dựng thành một cơ đồ tâm linh, tuy rằng đơn sơ nhưng nó là vô giá. Cơ ẩn trú tạm dưới vầng trời vũ trụ, ở trong một liều nhỏ nhưng mà tâm nó đang sống trong vũ trụ. Vũ trụ là nó, và nó thấy rõ thể xác nó rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm việc. Nó dễ tha thứ và thương yêu. Nó nắm trọn tất cả những gì nó hiểu biết từ lúc đến cho đến lúc ra đi. Nó không còn bỡ vỡ trên con đường đời cũng như con đường đạo. Cho nên các bạn về đây được giải nghiệp tâm. Hôm nay tôi có duyên lành được trở về với các bạn, để thỏ thể tâm thức với các bạn, âu yếm với các bạn, thương yêu các bạn, xây dựng các bạn. Bước chân tôi đi đến đâu đều là chông gai, đều là sự đau khổ, nhưng mà tôi vẫn giữ thanh tịnh và sắc xuất để vượt qua. Rồi con đường của các bạn đang đi là đường gì, có khác gì đường tối đâu. Gia can của các bạn cũng gặp phải những sự chơi. Cuộc đời tranh chấp của đường đời, các bạn muốn thao gỡ, muốn thay đổi một cái gì mới cũng phải có trở ngại. Cho nên các bạn phải thấy rõ giá trị của sự dân thân, hy sinh và đạo đức. Các bạn đã lỡ dân thân làm con người rồi, không có thể từ chối được, không có thể dung dưỡng sự lười biếng được. Chúng ta tự hành để trở lại trật tự và tiêu diệt con ma lười biếng, thì tất cả những gì chúng ta đi đầy đủ can đảm trong bi trí dũng thực hiện đạo ạ. Thương yêu, phán xét rõ, làm cho rõ, nói là làm, hứa là làm, không có vụ hứa là bỏ. Thì các bạn thấy rõ giá trị của bi trí dũng, chứ không phải nói đôi môi trong văn chương đọc sách, mà việc làm không bao giờ làm. chỉ có nói không bao giờ làm. Rồi trở lại sự mê chấp, chọn đường thù hận, giết được ai mà rốt cuộc tự sát lấy mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, óc chúng ta có sạc. Mọi trường hợp chúng ta đã giữ rồi, đã làm rồi. Bây giờ chúng ta phải quyết tâm trở về với sự thật. Hôm nay ngày vui trong tâm thức của các bạn, cho nên có những giây phút thiêng liêng cảm ứng cho tôi để nói ra những gì mà chúng ta cần thiết và những gì chúng ta đã có. Cho nên chúng ta sẽ phóng những tia sáng ra cho cái thiền viện này. Tâm thức chúng ta hướng thượng tức là phóng tia sáng cho thiền viện, hòa với vũ trụ để xây dựng cơ đồ tâm linh càng ngày càng sáng suốt. Người kế tiếp sẽ được tận hưởng phần thanh quan đó, xây dựng cho nhau trong chu trình tiến hóa. Tay nắm tay thì việc gì cũng là thành, mà ngu muội tranh chấp thì có đại sự nó cũng tiêu mất đi. Quá trình chúng ta nắm biết bao nhiêu cơ sở rồi cũng bỏ đi, tiền của cũng bỏ đi, địa vị cũng bỏ đi. Ngày hôm nay chúng ta làm gì để được hồi?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Mãi Sum Vầy, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lê Thành. Xin gửi đến quý vị.
Suối mát vô vi là ánh hào quang, vô vi là nguồn sáng soi đời, thanh tịnh hồn nhiên tựa như áng mây. Tâm tôi tìm đường tu tiên, tâm tôi dài hết nghiệp oan, gian nan cho dù hết kiếp người, tâm hồn nguyện mãi cùng vô vi sum vầy. Thoát si cuồng, đời thoát u buồn, hồn thời sáng lên. Vui thay tình thương chưa chan, hồn tôi đã mang đường đi đến hư không. Yên tâm hành nhất không sờn, nguyện mãi sung bày và trọn kiếp thiên tu, chung vui cùng nhau tu tiên, quy y Phật pháp luyện tu, kiên tâm hồn luyện trí thân hòa và cùng họp nhau về đây. đời thoát si buồn, đời thoát u buồn, hồn thời sáng lên. Vui thay tình thương chứa tràn, hồn tôi đã mang đường đi đến hư vô. Kiên tâm hành nhất không sườn, mãi sung vầy và tròn kia thiên tu, chúng tôi cùng nhau tu tiên quy y Phật pháp luyện tu, kiên tâm hồn luyện trí thân hòa và cùng họp về đây sum vầy.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy Phân Thức Thầu nghe nói mình từ hư không là định, không hiểu rõ hư không là định như thế nào. Đã gọi hư không sao còn đã định, đã định chăng và không có gì cả. Cho nên bây giờ anh dồn qua trên trời này, anh thấy là hư không, không có gì hết. Mới bay lọt qua mà, thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự. Cái đó là tôi nói hư không đại là cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, cái phần thanh điển của anh, nó đi tới vô cùng, vô cực. Anh mới hòa hợp với sự vô cùng, vô cực. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Nhưng mà hư không, hư không là người phàm. Mình còn mang cái sắc phàm này, mình nói hư không. Để chi? Để chỉ con đường đi lên. Chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian. Không có lười biếng trong một giây một phút. Lười biếng một giây một phút là bị sa đọa. Cái đó là việc nhiều hơn. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc liên tục. Không phải đến tới đó được được hết. Không phải. Nó chỗ vô cùng là phải làm. Cho nên người thường lầm nó không. Hư không. Có gì mang sắc phàm. Phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó. Rồi khiêu gợi cho nó thấy cái hư không. Nó chấn động lực của hư không là vô cùng. Vậy chứ. Cái phần trí của nó cũng là vô cùng. Đã quản lý cái tiểu thiên địa. Đừng quản lý cái thể xác chậm trễ này. Nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đấm hư không vô cùng là ở trên này. Thấy không? Ở dưới bao tử chúng ta đây nó cũng gọi đây là đấm vô cùng, hư không, vô cực. Nó bước vô con mắt, bước vô con tay trái, tay bạc, nó đi vô chỗ vô cực, không động. Ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Thấy không? Thì là trong cái động đó nó có cái tịch. Chúng ta hỏi thêm nữa, thì lên trên chỉ tôi vô cùng. Mới đi tới hư không đại định. Làm việc nhiều hơn. Cho nên ông ta làm việc nhiều hơn người phàm. Nhưng mà người phàm không biết. Cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết. Ngồi đó chửi tôi thôi. Vì ông cha làm việc nhiều hơn. Lo cho nó từ nhỏ tới lớn. Mà bây giờ tóc bạc mắt lờ. Mà giờ nó đi đâu. Nó là tôi giờ hết lo rồi con nuôi tôi. Lo trong nó. Không cho nó biết. Phải làm việc cho nó. Làm rất nhiều mà không nói cho ai hay. Lo từ đứa một. Trách nhiệm. Thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh, tiểu thiên địa này. Cái ngón chân anh đau anh cũng phải lo. Bàn chân anh lứa anh còn phải lo. Cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ với cha. Từ cha đó với người con. Cho nên thượng đế làm việc nhiều. Khi mà chúng ta làm cha rồi, chúng ta mới yêu thương Ngài. Tại vì chúng ta quay, và chúng ta chưa làm được cái gì. Cho nên các bạn phải lập hạng hy sinh. Chứ con những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạng hy sinh. Cho nên nó phải bị hình phân thái hy sinh. Lập là cái hạng hy sinh và trả cái bài hy sinh. Ăn bám với thiên hạ không chịu làm, không chịu đóng góp, bê trễ. Cho nên nó phải trở lại cái nghiệp con thú, rồi nó bị mổ xẻ. Nó phải chấp nhận cái hạn hy sinh để nó tiến hóa, chứ không phải thượng đế ác đâu, xem là sự công bằng cho nó tiến hóa, rồi mới đưa vào thể xác con người, mà con người được tu nó được tiến hơn, cái phần thẳng dư của nó được thanh lọc. Cho nên thượng đế lo tới cái thẳng dư của con thú, ngài cũng lo có chỗ có nơi, cho ngài không bao giờ ngài bỏ. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu. Nhưng mà nó tưởng lầm là cha thương đứa này ghét đứa kia. Người sự thương đứa nào không bằng. Đối với đứa nào. Chỉ tấm chất của nó. Nó vung bồi tự ái. Và nó quên tình thương của cha nó. Nó phạm phải cái lỗi đó. Thành nó phát triển không nổi. Cho nên chúng ta chấm ông trời là chúng ta phát triển không nổi. Đứa con bất hiếu với cha mẹ, nó làm gì nó cũng thiên tha, làm sự nghiệp không phát triển. Cho nên dùng cái thâm hiểm ở trong tâm và đối xử như vậy trên. Sự thâm hiểm của bên trong đối xử như vậy trên là cái chuyện tội nặng nhất. Tự nó giam nó xuống, không có chút cản.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia can bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Tiếp theo câu hỏi đó, nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Cố công thiền mỗi 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.